Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 20B. Thầy Thái Lê Hút giảng ngày 19 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tiếp theo, ngay cả ăn mày cũng yêu thương, không kinh mạng. Cho nên cái này mở rộng ra, thương yêu tất cả mọi tôn giáo. Hồi nhỏ, ông đã đi theo mẹ của mình đi lễ bái nhà thờ Hồi giáo. Thiên Chúa giáo đều đi lễ bái, đều cung kính. Giáo dục của lão tổ tiên đã đạt được hai mục đích này. Cả đời gìn giữ tình thương cha mẹ, mở rộng ra nữa, thương tất cả mọi người, thậm chí thương tất cả sinh mạng, thương yêu tất cả vật phẩm, không chà đạp vật phẩm, cần kiệm, quý phước, đều từ sự giáo dục thương yêu này mà mở rộng ra. Đã ở trong gia đạo như vậy, từ thương cha mẹ tới thương gia tộc sẽ không nghĩ tới mình. Như vậy mới có thể khơi dậy văn hóa gia đình. Đâu có chuyện mỗi người đều nghĩ tới chính mình. Đó chẳng phải sẽ tranh, sẽ đoạt rồi sao? Điểm này, tôi tin là các vị huynh trưởng phải bình tâm lại. Nhất là huynh trưởng Malaysia. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì cha mẹ của quý vị chắc chắn đều đã từng gian khổ. Như chúng tôi ở Đài Loan, thế hệ trước thì chưa chắc. Bởi vì môi trường sống của Đài Loan 30 năm trước đã tốt hơn Đại Mã rất nhiều. Quý vị nghĩ thử coi, quý vị 30 năm trước có tivi để mà coi không? Có nhà hàng để ăn không? 30 năm trước tôi 10 tuổi, coi tivi tới nỗi phải đeo kính cận. Thường đi ăn nhà hàng, phước báo hưởng thụ quá là lợi hại. Rất nhiều huynh trưởng ở Đại Mã 30 năm trước phải đi gánh phân, phải giúp cha mẹ. Người biết chia sẻ gánh nặng với cha mẹ, bảo đảm về già sẽ có hậu phước. Mọi người quan sát nghĩ lại coi, chân lý ở ngay bên cạnh chúng ta. Đâu có lý nào người niệm niệm thông cảm cha mẹ lại không có phước báo chứ. Mọi người bình tâm lại coi. Ví dụ nói có 7-8 anh chị em, mấy người đều rất khắc khổ. Mấy đứa em út cuộc sống được tốt hơn. Kết quả 30 năm sau, phong thủy thay phiên chuyển đổi. Anh chị hai phía trước vẫn rất hiểu chuyện, rất có hậu phước. Sau cùng mấy đứa em hồi nhỏ hưởng thụ, hưởng thụ rồi cứ phải thắt cà vạt, phải mặc quần áo cho đẹp. Kết quả thế hệ sau của họ cũng rất thích xài tiền, sau cùng họ về già không tốt. Cho nên lão tổ tiên đã nói 30 năm phong thủy thay phiên đổi là rất có lý. Có người nào đã chuyển ba đời mà vẫn giàu có hay không? Có, đó nhất định là truyền thừa gia đạo, có trí huệ, là cần kiệm giữ nhà mới làm được vậy. Chỉ cần thích xài tiền, hữu phụ sanh hữu tử, hậu sanh khả úy, bảo đảm quý vị giàu không quá ba đời, không có nhà nào hên xui hết. đừng có giằng co với chân lý. Cho nên ai có phước báo, người nghe chân lý, nghe lời tổ tiên, nghe lời cha mẹ sẽ không bại. Một gia đình như vậy, một triều đại cũng như vậy. Triều Thanh tại sao thịnh như vậy? Bí điều phía trước chắc chắn không dám cắt xén, hoàn toàn tuân theo lời của lão tổ tiên. Phía sau không tuân theo lắm, khí vận của họ sẽ yếu trở lại. Cho nên chấp hành trưởng của chúng ta đã nói điểm thứ nhất, gia đình văn hóa trước tiên phải vô ngã, suy nghĩ cho cha mẹ, cho người nhà. Đây chính là tinh thần trọng tâm nhất của đại gia đình mấy ngàn năm nay của chúng ta. Cha tôi là con trưởng, lại là cháu trưởng. Sự nghiệp cả đời của cha tôi cũng khá là thuận lợi. Điều này quả thật đều nhờ phước báo của tổ tiên. Do nhận sự giáo dục của văn hóa truyền thống, cho nên cuộc đời chính là cuộc đời đạo nghĩa. Sau đó không nghĩ tới chính mình, tôi chưa từng thấy tư duy của cha tôi có một suy nghĩ nào nghĩ tới mình trước, không có. Cha mẹ, huynh đệ, bạn bè đều hết sức thương yêu. Và người Hoa Malaysia chúng ta rất có phước báo ở chỗ nào? Đối với người thân ở tổ quốc đại lục đã tận tâm tận lực thương yêu, điều này rất là đáng quý. Tức là chính mình có thể không có ăn, không thể để cho người thân ở quê hương không có ăn. Đây là thái độ cuộc đời đạo nghĩa. Cho nên thiên tai ở Malaysia hết sức ít, hình như cũng chưa từng có động đất. Cái này đều là sự chiêu cảm của phước báo. Kể cả bây giờ viện Hán học xây dựng ở Malaysia, tôi không có ganh tị, tôi tùy hỷ. Chúng tôi tận tâm tận lực ủng hộ. Học văn hóa truyền thống thì phải làm người hiểu lý. Tại sao lại ở Đại Mã? Bởi vì người Hoa Đại Mã hết sức quý trọng giáo huấn của lão tổ tiên. Có cảm sẽ có ứng mà. Điểm thứ nhất, văn hóa gia đình vô ngã, không thể tự tư tự lợi mới có thể xây dựng văn hóa gia đình. Điểm thứ hai, thị gia không có bí mật, người trong nhà không có gì mà không nói được, câu thông chân thành. Điều này khi ở với chấp hành trưởng của chúng ta mấy ngày, chúng tôi đều cảm nhận được. Phản ánh một số tình hình, tìm hiểu đầy đủ, sau đó mau chóng đi hỗ trợ, đi xử lý. Thứ ba, thương yêu bình đẳng, không có mắt to mắt nhỏ, không thiên vị. Điều này rất quan trọng. Điểm thứ tư, nhấn mạnh sự cần lao, cần kiệm giữ nhà. Cái này đều là điều rất quan trọng trong văn hóa gia đình. Không có cần kiệm, gia đạo này sẽ bị hại. Chấp hành trưởng của chúng ta nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, đây là ông đang biểu diễn sư trong quân thân sư, cơ hội giáo dục. Nhìn thấy đồng nghiệp của chúng ta ở trong phòng học đều mặc rất dày, còn phải quấn khăn quàng. Chấp hành trưởng nói trước hết là không cung kính đồng nghiệp này, để cho anh ấy lạnh như vậy. Cho nên chấp hành trưởng chúng ta đã nhấn mạnh lúc nào cũng giữ gìn tâm cung kính đối với người dưới sự giới vật. Ngay cả mỗi nguồn tài nguyên trên trái đất đều không được lãng phí. Ông tiết kiệm điện trong doanh nghiệp của mình, làm ra hiệu quả hết sức tốt, giúp vốn vận hành của cả doanh nghiệp ông hạ thấp rất nhiều. Kể cả mỗi tuần họ ăn thực phẩm xanh 3 ngày, ăn chay. Nhiều năm như vậy tiết kiệm được không biết đã giảm chặt bao nhiêu cây rừng. Đây đều là sự thực hành tâm cung kính. Tiếp theo, lúc nào cũng có tâm hoan hỷ, lúc nào cũng có tâm cảm ơn. Tâm cảm ơn, tâm hoan hỷ, tâm cung kính này ở đâu? Anytime. Mọi người ôn tập một chút. Anywhere. Nhất định ở trong mỗi một chi tiết. Tại sao? Nhất ngôn nhất hạnh đều là sự phản ánh của tâm mà. Chúng ta có nói cao xa bao nhiêu, thực sự có làm được hay không đều phải nhìn vào chi tiết. Máy lạnh này quá mạnh, không chỉ đối với người nghe giảng, kể cả trung tâm chúng ta là do đại chúng xã hội ủng hộ. Chúng ta hao phí điện như vậy cũng là không cung kính đối với đại chúng. Đó cũng là không cung kính với Thánh giáo. Thánh giáo dạy chúng ta phải tiết kiệm. Được. Máy lạnh hôm nay cũng được rồi ha. Đồng nghiệp quản lý của chúng ta lúc nào cũng phải, nếu như lạnh quá, chú ý một chút. Nóng quá, cũng chú ý điều chỉnh một chút. Lát nữa chúng ta sẽ giảng tới tư tưởng, quan niệm đúng đắn. Trong quân thân sư đều có tư tưởng quan niệm đúng đắn. Tư tưởng quyết định tất cả ngôn hành. Vậy trong tư tưởng quan niệm đúng đắn có đối với người dưới sự giới vật, cho nên khi xử lý công việc thì không thể không giữ chừng mực. Không được mát quá, cũng không được quá nóng. Lát được có người nghe giảng sẽ ngất xỉu mất. Vậy cũng không được. Dung dung hư không, thích đắc kỳ trung. Làm việc gì cũng phải chừng mực. Lát nữa chúng ta lại trao đổi tiếp sự chừng mực, giữ sự trung đạo này. Đây là nhắc tới sự thực hành tâm cung kính trong mỗi một chi tiết. Kể cả chấp hành trưởng nói, quý vị chỉ từ lầu 2 lên lầu 3 mà còn phải đi thang máy sao? Quý vị hễ khởi động thang máy sẽ tiêu hao rất nhiều điện. Quý vị đều cố gắng đi thang bộ, số điện tiết kiệm được sẽ rất nhiều. Hơn nữa, quý vị coi, tiết kiệm tài nguyên trái đất, đồng thời mình vận động nhiều một chút, sức khỏe tốt, cho nên lợi người chắc chắn sẽ lợi mình. Đây là chia sẻ với mọi người. Sự tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư cũng từ chấp hành trưởng trung tâm chúng ta lãnh đạo biểu diễn cho chúng ta. Chúng ta thể hội khá là sâu sắc. Cảm ơn quý đức của sư trưởng, cảm ơn trí huệ của chú Lư. Quê nhà của chú nhận ra anh hùng, tiến cử cho trung tâm chúng ta. Phải lệ thịnh chấp hành trưởng tới dẫn dắt chúng ta. Tất nhiên cũng phải cảm ơn tổ tiên trên trời linh thiêng đã gia hộ. Cũng cảm ơn các vị huynh trưởng. Nhờ phước báo của quý vị, bởi vì quý vị đều chúc phúc trung tâm chúng ta, năng lượng này đã chiêu cảm sự hộ niệm đối với trung tâm chúng ta của chấp hành trưởng và cô Dấn Khang của chúng ta. Thứ hai, Đôn luân tận phận nhàn tà tồn thành. Mục lớn thứ hai là chúng ta ở trong cương lĩnh công tác, kể cả chúng ta dạy học, một người làm thầy, cả lớp đều nghe họ giảng. Lúc đó chúng tôi nói là quốc vương, thống soái của một lớp. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, hiệu trưởng là lãnh đạo của thầy cô chúng ta. Con người có rất nhiều vai trò đang hoán chuyển. Vậy xin hỏi một người làm chủ tịch về tới nhà, ở trước mặt mẹ của mình thì là gì? Là con trai. Nếu như kênh của họ chuyển sai rồi, trước mặt mẹ mình vẫn là chủ tịch, chắc chắn sẽ khiến cho mẹ họ rất mệt mỏi. Hãy nhìn thấy, họ sẽ thấy phát run. Họ ngạo mạn, thậm chí nhận tiền nhiều còn gây áp lực cho mẹ. Điều này là không đúng. Cho nên con người nhất định phải có tính cảnh giác cao độ, ứng vô sở trụ mà sanh khởi chân tâm, hiếu tâm, thiện tâm. Vì cái trụ này tức là điểm chấp trước. Ví dụ, học lực sanh ra điểm chấp trước. Mình tốt nghiệp thạc sĩ, mình tốt nghiệp tiến sĩ, hễ họ chấp trước, khí thế của họ sẽ càng ngày càng mạnh, họ sẽ ngạo mạn. Ví dụ như kiếm được không ít tiền, trước đây nói chuyện với người ta thì rất khách sáo, bây giờ đi đường cũng run rẩy, đầu ngẩng lên rất cao. Đó chẳng phải là trụ ở sự mình rất có tiền sao? Ví dụ một người tóc tai đen mượt óng ả, sẽ có chấp trước không? Để nhìn thấy người khác có rất nhiều tóc bạc, họ sẽ ở đó, ồ, tóc của mình rất là đẹp. Họ cũng rất chấp trước vào mái tóc của họ. Đó là khoe khoang, sẽ đè ép người khác. Con người phải thương mình. Cái gì là thương mình? Đừng khiến mình bị chấp trước, đừng khiến mình bị ô nhiễm. Tới thế giới này một cách thanh bạch, phải ra đi một cách thanh bạch. Vốn dĩ không một vật, chỗ nào nhiễm bụi trần chứ? Thật ra mà nói, người hãy tham chấp, người hãy tự cho mình cao, sẽ sống rất là mệt mỏi. Có gì tốt đâu. Bởi vì quý vị cảm thấy bản thân mình có cái gì đó, thường muốn cho người khác khẳng định mình, tán thán mình, tôn trọng mình. Vậy nếu người khác không khẳng định, tán thán quý vị quay về chẳng phải rất buồn, rất tức giận sao? Đúng rồi. Đó chẳng phải tự mình tìm phiền phức, tự mình rước khổ vào thân sao? Cho nên lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta tự rước khổ vào mình, tự làm tự chịu, tự đào mồ chôn mình. Được, tiếp theo quý vị tự mình nghĩ, những thành ngữ này của lão tổ tiên đang khai mở trí huệ của chúng ta. Tất cả những phiền não chướng ngại đều do từ tâm mình gây ra, đừng trách người khác. Giống như lúc nãy vừa kể với mọi người, chấp hành trưởng của chúng ta càng khó càng phấn chấn, sao lại có chướng ngại? Vì mọi người tiết học này nghe xong rồi, hai ngày nay có gặp khó khăn gì không? Có thấy càng ngày càng phấn chấn không? Mình lại sắp trưởng thành rồi, mình lại sắp đột phá rồi. Hay là giống như cái bong bóng bị xì hơi, xì. Cho nên đọc kinh, nghe giảng, điều quan trọng nhất là gì? Lời giáo huấn này phải nhập tâm, biến thành linh hồn của mình, biến thành thái độ của mình, sẽ được lợi ích lớn. Cho nên con người không thể vì trải nghiệm cuộc đời của quý vị mà sanh những tập khí, thái độ không tốt như tham sân si mạng. Phải nên trong mỗi nhân duyên đều không ngừng nâng cao đức hạnh của chính mình. Mình dạy học sinh, càng dạy, mệnh lệnh của mình, tâm lượng của mình ngày càng lớn là đúng rồi. Dạy học càng dạy tính càng nóng nảy, sai rồi. Quý vị làm chủ tịch càng có sứ mệnh trong cuộc đời. Đã dạy rất nhiều nhân viên không hiểu chuyện, trở nên rất hiếu thuận. Vậy đức hạnh trí huệ của quý vị sẽ được nâng cao. Rất nhiều người làm chủ tịch mà dục vọng ngày càng nặng, chẳng phải họ sẽ đọa lạc sao? Vậy thầy là thầy của một lớp, nhưng họ đổi một vai trò khác, lại là cấp dưới do hiệu trưởng dẫn dắt. Cho nên chúng ta cũng là thần dân. Hoàng đế trước đây rất là hiểu. Họ là cửu ngũ chi tôn, họ lớn nhất trong nước. Nhưng một người nếu như lúc nào cũng là quân, tâm thái có phải sẽ bị lệch không? Có chứ. Họ sẽ càng ngày càng cuồng vọng, ai cũng phải nghe lời họ. Thiên tử, họ là con trai của ông trời, họ do ai quản? Do ông trời quản. Cho nên đối với ông trời mà nói, họ là thần. Ông trời là quân, chỉ cần xuất hiện thiên tai, họ nói mình làm sai rồi, họ phải tới thiên đàng để sám hối với ông trời. Họ cũng là thần tử. Người lúc nào cũng biết điều chỉnh thành thần tử, họ sẽ khiêm tốn hạ mình. Người cứ luôn trèo lên chỗ cao, còn phải thường xuyên đưa mình về số không. Nếu không, sẽ cậy tài khinh người. Tại sao nói thiếu niên đắc chí đại bất hạnh? Họ bỗng chốc cảm thấy mình rất cao, sẽ không bước xuống được. Được. Vậy bổn phận của thần tử, chúng tôi lần trước đã trao đổi với mọi người về sự chủ động. Một người làm thầy, một người làm hiệu trưởng. Hiệu trưởng có phải là thần tử không? Họ đối mặt với quan viên giáo dục thì họ là thần tử. Cho nên làm quân của người, đồng thời cũng làm thần của người. Nếu như người làm thầy, người làm thần đều làm hết sức tốt, bảo đảm họ dạy ra những em nhỏ sau này ra xã hội đều là trung thần. Một người thầy động một chút là phê bình hiệu trưởng, phê bình lãnh đạo, học sinh của họ sau này ra ngoài có thể sẽ gây phiền phức cho người ta, bởi vì sẽ chống đối, sẽ không phục tùng lãnh đạo. Cho nên rất đáng buồn, có một số trường nổi tiếng. Trường nổi tiếng thì dùng tiền của quốc gia nhiều nhất, vì chi tiêu hạng mục cho nó nhiều nhất. Kết quả điều khiến người ta suy ngẫm là học sinh những trường nổi tiếng này đều ra nước ngoài không về nữa, thậm chí còn mắng đất nước của mình nghiêm trọng nhất. Bởi vì trong những trường nổi tiếng đó, thầy cô có thể đều ở đó phê bình lãnh đạo, phê bình đất nước của chính mình. Tất nhiên kết quả sẽ như vậy. Điều này là hết sức sai lầm. Nhận được sự ủng hộ của quốc gia nhiều nhất, phải nên yêu nước nhất, sau lại điên đảo, đây là không đúng. Vậy lấy thân làm mẫu quan trọng. Thật ra học sinh đều rất đơn thuần. Điều này ngoài cảm nhận cuộc đời của chính tôi ra, tôi cảm thấy hồi tôi học cấp 2 cũng hết sức đơn thuần. Quý vị có thấy được không? Từng đọc Tam Dân Chủ Nghĩa, những giáo huấn này của tiên sinh Tôn Trung Sơn, tôi tự mình chạy đi coi truyện ký Tôn Trung Sơn tiên sinh hồi cấp 2, coi tới nỗi khóc chết đi sống lại. Một quốc gia muốn xây dựng được phải có bao nhiêu liệt sĩ cách mạng bỏ thân tươi máu chiến trường. Sự an định của một quốc gia xã hội không hề dễ dàng. Cho nên hồi đó khi học cấp 2 cảm thấy rất đơn thuần, kể cả bản thân tôi đi diễn giảng trong rất nhiều trường đại học ở Bắc Kinh, học sinh nghe giảng thật sự là rất chuyên tâm chú ý. Quý vị nói nếu như các em không đơn thuần sao lại nghe giảng được như vậy? Sinh viên đại học còn đơn thuần, huống hồ là các em ở trường mẫu giáo tiểu học. Thân giáo, ngôn giáo của thầy cô nhất định sẽ thay đổi cuộc đời các em. Bốn sự chủ động này bắt đầu làm từ người thầy. Chủ động thỉnh giáo. Người làm thầy, quý vị có khi nào gặp vấn đề mình không biết không? Quý vị làm thầy thường ở đó lật từ điển, thường thỉnh giáo, học tập những thiền tri thức khác, rồi quay về trả lời cho học sinh của quý vị. Học sinh quý vị nhìn thấy sự hiếu học của quý vị, chủ động thỉnh giáo, chủ động đặt câu hỏi. Học vấn phải học cách hỏi ra sao. Chủ động tham gia. Trong trường có rất nhiều hoạt động, quý vị đều dẫn đầu, chủ động tham gia. Phong khí một đoàn thể phải dựa vào sự dẫn dắt của mỗi một người, nếu không lãnh đạo sẽ rất vất vả. Chủ động báo cáo. Những tình hình giảng dạy này đều phải báo cáo. Chủ động xin ý kiến. Ra quyết định gì sẽ ảnh hưởng tới đoàn thể, không tự quyết. Sau khi xin ý kiến rồi mới làm. Những điều này không phải người làm thần tử, người làm con cái phải như vậy, người làm đệ tử cũng như vậy, đều tương thông với nhau. Thật ra chúng ta bình tâm nghĩ lại, chúng ta cũng làm quân, cũng làm thân, cũng làm sư, nhưng thái độ làm đệ tử căn bản nhất lại không có. Vì chúng ta không có thái độ làm đệ tử, làm nó cho tốt, cho nên chúng ta trong vai trò quân thân sư chắc chắn sẽ gặp phải tình hình cấp dưới không phục tùng, con cái không nghe lời, học sinh không thọ giáo. Hễ gặp phải, nhất định phải nhớ tới một câu nói của lão tổ tiên: làm việc không thông, phản cầu chính mình. Chúng ta vậy các em không nghe lời, sự không nghe lời của các em thì mình có không? Mọi người đừng thấy tâm không nghe lời cũng có năng lượng. Tâm niệm không nghe lời đó vừa phát ra sẽ tạo thành ảnh hưởng. Trước đây có lấy ví dụ cho mọi người. Có một người mẹ học văn hóa truyền thống, đột nhiên có một thời gian gặp phải hàn lưu, coi phim hàn. Coi phim bất kỳ ngày đêm, không đọc kinh, không nghe kinh nữa. Con gái của cô vốn dĩ rất là ngoan. Kết quả thời gian cô coi phim hàn, con của cô ở trường không nghe giảng, đọc tiểu thuyết, lập tức cảm ứng. Cho nên người làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy cô, thấy bên dưới có vấn đề liền phải hồi quang phản chiếu, điều chỉnh chính mình. Là thiên nhân hợp nhất. Nhân là tâm của chính mình. Thiên là gì? Quỷ tích tự nhiên. Tất cả những hiện tượng chúng ta hiện ra đều là do tâm chúng ta phản xạ ra. Tâm cảnh điều chỉnh, cảnh giới sẽ chuyển. Cho nên văn hóa truyền thống dạy điều gì? Tâm có thể chuyển cảnh. Tâm không nắm vững được sẽ bị cảnh chuyển. Công phu ở chỗ có thể chuyển cảnh giới, giữ vững chân tâm của mình, giữ vững bản thân, không ngừng quán chiếu chính mình. Sau đó chính mình lấy thân làm mẫu mà làm. Tiếp theo chúng tôi nhắc tới với mọi người, trọng điểm thứ hai của thần tử là phải dụ bổn. Trọng cái gốc, phục tùng là cái gốc của phụ trách, lễ tiết là cái gốc của trị sự, cần kiệm là cái gốc của phục vụ. lần trước có nhắc qua với mọi người. Chúng ta trọng cái gốc, con cái chúng ta sẽ học được. Cái này sẽ lợi ích một đời của các em. Tiếp theo nói với mọi người về điểm thứ ba của bổn phận thần tử: phải lập tiết, tận trung, khuyên giáng, cử hiền. Chúng ta thông qua diễn ôn tập quần thư 360 thể hội đức phong nên có của thần tử. Câu 61, trang 38. Lập tiết tháo. Trước tiên, chúng ta bản thân làm công nhân viên giáo dục, nhất định không được tham. Nhất là đều là công quỹ của nhà nước, bổng lộc nhận được xương báo của dân, đều là mồ hôi nước mắt của dân. Tất nhiên sự lập tiết này, ngoài sự không tham ra, kể cả rất nhiều mỹ đức quan trọng, đều nên dẫn đầu đi làm. Ví dụ tận trung, cần cù làm việc, đều có thể dẫn đầu mà làm. Câu này đã nhắc tới dương chấn tự bá khởi, hoành nông nhân giả, thiên đông lai thái thú. Vừa hay phải tới đông lai đảm nhiệm thái thú. Đạo kinh xương ấp, cố sở cử mạo tài, dương mật di xương ấp lệnh. Từ cố này tức là đã từng tiến cử tú tài dương mật. Vừa hay ông làm quyền lệnh của xương ấp, ý kiến đi bái kiến ông. Chí dạ hoài kim thập cân dĩ chỉ chấn. Buổi tối đã đem 10 cân vàng tới tặng cho Dương Chấn. Viết Dương Chấn nói: cố nhân tri quân, quân bất tri cố nhân, hà giả. Ta hiểu được ông có tài cán mới tiến cử ông ra phục vụ nhân dân. Sao ông lại không hiểu ta, còn đem vàng tới đây? Đây là tại vì sao? Giữa người và người quý ở chỗ hiểu nhau, sao có thể như vậy? Tặng vàng lại thành ra sỉ nhục ông. Tiếp theo Dương Mật nói: mộ dạ vô tri giả, bây giờ trời đã tối rồi, không có người biết. Dương Chấn nói: thiên tri, thần tri, ngã tri, tử tri, hà vị vô tri. Trời biết, thần biết, ta biết, ông biết, sao lại nói là không có người biết? Cho nên họ Dương sau này có đường hiệu là tứ tri đường, tức là Dương Chấn lập thiết ảnh hưởng tới hậu thế 1-2 ngàn năm của ông. Đây cũng là tấm gương của người trí thức công nhân viên, chúng ta phải lập thiết. Nhất là vừa nói tới trong bốn sự chủ động, chủ động tham gia cũng là chủ động làm tấm gương tốt. Thứ hai, tận trung. Chúng ta coi câu 64, trang 40. Quân tử chi sự thượng giả, quân tử phụng sự quốc quân, phụng sự lãnh đạo của họ, tiến tư tận trung. Khi lên triều làm quan thì nghĩ cách tận trung giữ chức, nghiêm túc phụ trách, thoái tư bộ quá. Tất nhiên họ tận trung giữ chức đều là vì mưu phước lợi cho người thiên hạ, giống như chúng ta phục vụ ở trường học. Chỉ vì giáo dục tốt thế hệ sau trở thành trụ cột của xã hội. Thoái tư bộ quá, khi thoái quan về quê luôn nghĩ tới việc sửa chữa sai lầm của mình, tăng tiến đức hạnh học vấn của mình để lợi ích cho đại chúng. Người làm thần tử đức hạnh không cao, người lãnh đạo nghe lời chúng ta sẽ cắt bỏ bớt. Quý vị đức hạnh hết sức cao, họ từ trong tâm tôn trọng quý vị, lời của quý vị họ sẽ rất coi trọng. Cũng như vậy, chúng ta làm thầy trong quá trình dẫn dắt học sinh, nhất là bản thân cũng là thế hệ bị thất giáo, văn hóa truyền thống đã đứt đoạn 2-3 đời rồi, bản thân chúng ta cũng chưa thâm nhập. Mặc dù bây giờ đang dạy các em học Đệ Tử Quy, học kinh điển văn hóa truyền thống, chúng ta cũng đang học. Thậm chí rất có thể tập khí chúng ta ở một phần nào đó còn nặng hơn cả học sinh nữa. Vậy có nên lui về sửa sai không? Phải suy ngẫm thái độ ngôn hành của chúng ta hôm nay có phải là bài học phản diện cho học sinh hay không? Điều này phải sám hối, lui về sửa sai, tương thuận kỳ mỹ. Nếu quốc quân có đức hạnh thì hạnh mỹ thiện, phải thuận thế thúc tiến. Điều này ở trong trường, hiệu trưởng, lãnh đạo, thậm chí tổ trưởng các khối hoặc là đồng nghiệp có lý niệm hết sức tốt triển khai trong trường, đều phải tương thuận kỳ mỹ, phải hết lòng hỗ trợ. Việc tốt nhiều gian nan, việc tốt trong trường thực sự làm được rồi, bao nhiêu học sinh thọ ích. Nhất là khi triển khai thánh giáo, tư tưởng, quan niệm đúng đắn sẽ thâm nhập vào tâm hồn của các em, khó tới đâu cũng phải hết lòng ủng hộ. Tương thuận kỳ mỹ, khuôn cứu kỳ ác, giúp đỡ lãnh đạo cứu chữa sai lầm của họ. Cố thượng hạ năng tương thân, vậy lãnh đạo của quý vị sẽ có thể cảm nhận được chân tâm của quý vị, sẽ ngày càng thân ái với nhau. Thậm chí hiệu trưởng của quý vị, lãnh đạo của quý vị thường có gì quan trọng đều tìm quý vị để thương lượng. Nhất định vậy. Đây là sự tận trung. Chúng ta nhớ tới Đệ Tử Quy nói, cha mẹ gọi lập tức dâng cũng là tận trung. Cha mẹ thích, tận lực làm, hết lòng đi làm. Nhất là chúng ta bây giờ, cả một quốc gia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập, toàn diện phục hưng văn hóa Trung Hoa, thì trường học càng không cần nói nữa. Trường học là nơi làm giáo dục. Lúc này cha mẹ thích tận lực làm, chúng ta phải tận trung dẫn đầu, làm không hề do dự. Câu tiếp theo khuyên giảng ở câu 65, trang 41. Khuyên giảng cũng là Đệ Tử Quy nói, khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Nếu không khuyên, đều sai lầm. Đây cũng là bổn phận, không khuyên chúng ta sẽ sai lầm. Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên. Lãnh đạo, thậm chí đồng nghiệp chúng ta có lỗi lầm, phải cố khuyên, tỏ ra vui, lời nhu hòa. Khuyên không được, vẫn phải khuyên. Buồn thì khóc, đánh không giận. Thật ra, chúng ta khuyên lãnh đạo, khuyên người xung quanh. Khuyên không được, chỉ cần chịu dùng câu này quán chiếu, bảo đảm có thể tìm ra những chỗ chúng ta cần phải cải tiến. Nếu như quý vị tìm không ra, chúng ta lại nghiêm túc thoát một chút, chúng ta trao đổi một chút, cọ sát một chút, chắc chắn sẽ có. Quý vị nói, tôi đã tìm rồi, thực sự không có. Không có thì quý vị sẽ không tới tìm tôi nữa. Quý vị tìm tôi, nghĩa là quý vị mặc dù những cái khác đều đã làm được rồi, còn có một điểm không đủ kiên nhẫn. Đúng rồi, nếu không sao quý vị còn tìm tôi, bởi vì quý vị đều đã làm hết rồi. Tiếp theo là kiên nhẫn, phải đợi đối phương trưởng thành, không gấp gáp được. Đừng nói như vậy thì quý vị sẽ không tới tìm tôi nữa. Cọ sát lẫn nhau sẽ thúc tiến lẫn nhau. Sự khuyên giảng này đã có giảng Trung Hữu Tam Thuật Thần Tử Tận Trung, có ba loại sách lược, ba loại phương pháp khác nhau, thậm chí là công phu. Công phu cũng có cao thấp, cũng có sâu cạn. Loại thứ nhất là phòng, nhị giết cứu, tam giết giới, tiên kỳ dị nhiên, dị chi phòng giả, còn chưa xảy ra, phòng ngay lúc đầu. Cái này cao nhất. Phát nhi tiếng gián, dị chi cứu giả. Vừa mới xuất hiện một số triệu chứng sai lầm, mau mau tiến hành nhắc nhở khuyên gián. Cái này là cứu, sẽ hóa giải được. Hành nhi trách chi, di chi giới giả. Hành tức là đã gây ra sự việc rồi, sau đó kiểm điểm sửa sai. Cái này gọi là giới. Giới là sau này lấy đó làm giới cấm. Phòng di thượng cứu thứ chi giới di hạ. Vậy chúng ta đã hiểu đạo lý này rồi, chúng ta lại là thần tử, vậy nên lấy cái gì làm mục tiêu? Phòng. Vậy phải hạ công phu, phải nhìn cho sâu, nhìn cho xa. Điểm thứ tư, cử hiền. Cái này quan trọng. Hôm nay chúng ta ở trong cương vị này, chúng ta không thể bồi dưỡng ra một nhân tài như chúng ta. Khi chúng ta rời khỏi, đoàn thể này chẳng phải sẽ chịu tổn hại rất lớn sao? Vậy chúng ta đâu có làm tròn trách nhiệm. Trước đây sự đánh giá đối với quan viên, tức là phải coi họ tiến cử được bao nhiêu người hiếu liêm, tiến cử bao nhiêu nhân tài. Đây là mục thứ nhất để kiểm tra họ. Bây giờ thi thành tích đều biến thành nhận bảng vàng, nhận bảng bạc, có phần không được chuẩn xác lắm. Quan viên trước đây đội mũ gọi là tiến hiền mão, phía trước thấp, phía sau cao. Quý vị coi phim vào thời Tống, cái đó chính là tiến hiền mão. Gần đây chẳng phải nhà Phi đã quay thành phim rồi sao? Những đại quan thời Tống đội mũ là tiến hiền mão. Người phía sau vượt hơn người phía trước, vượt hơn chúng ta. Có một câu cách ngôn nói, tiến hiền thọ thượng thử, tiến cử người hiền đức được điều tốt nhất, thậm chí nhận được phước báo nồng hậu nhất của ông trời. Tế hiện mong hiển lục, quý vị đố kỵ nhân tài, ám hại nhân tài, quý vị và con cháu sẽ gặp phải những hỏa hoạn lớn nhất. Hỏa hoạn rất rõ ràng, điều này trong lịch sử đều có ví dụ. Được, vậy chúng ta coi câu 68 trang 43. Một câu này đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc tiến hiền. Câu chuyện này tức là Tử Cống hỏi Khổng Phu Tử, đời hiện nay ai là hiền thần, trung thần? Khổng Tử nói, Tề có Bào Thúc Nha, nước Trịnh có Tử Bì. Tử Cống nghe xong rất ngạc nhiên, phải nên là nước Tề có Quản Trọng, nước Trịnh có Tự Sản chứ, họ đều là lương tướng trị quốc, như vậy mới đúng chứ. Nhận thức của Tử Cống không giống với Phu Tử. Tiếp đó Khổng Tử liền hỏi Tử Cống, vậy ta hỏi ngươi, trong kinh văn nói giữ văn dụng lực di hiền hồ, ngươi cảm thấy người dốc sức là hiền minh, tiến hiền di hiền hồ hay người tiến cử rất nhiều hiện tài mới là hiền minh? Tự Cống tự mình nghĩ lại, cho nên rất nhiều chân lý tự mình bình tâm lại thì sẽ thông suốt. Ông nói phải nên là tiến hiền hiền tai, người tiến cử hiền tai mới là hiền minh. Khổng Tử nhắc nhở ông, vậy ngươi có nghe thấy Quản Trọng tiến cử ai chưa? Ngươi có nghe thấy Tự Sản tiến cử ai chưa? Vì họ tất nhiên là không sánh được sự hiện đức của Bào Thúc Nha và Tử Bì rồi. Bất hiếu có ba loại. Vô hậu là lớn nhất. Làm cha mẹ như vậy, làm thần tử cũng như vậy, làm thầy cô cũng như vậy. Nhất định phải lấy việc cử hiền và bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ quan trọng. Được, bổn phận của thần tử trao đổi với mọi người tới đây. Chúng ta tiết học sau, học bài cuối cùng, chúng ta nói tới trọng điểm thứ ba. Tư tưởng quan niệm đúng đắn mới có thể dẫn dắt tốt học sinh và thế hệ sau của chúng ta. Tiết này trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.